Ngó lên sở thượng.
Trong sách Trang Tử Nam Hoa Kinh có truyện Tiêu Dao Du, tạm dịch là Đi Tiêu Dao. Thoạt nghe qua, danh từ ấy đượm vẻ huyền bí siêu hình, nhưng suy đi ngẫm lại, Tiêu Dao là thánh hiền ngày xưa, cũng đồng nghĩa với đi bát phố, đi phất phơ, thả tà tà hoặc lêu têu kháng chiến, cà nhõng chống xâm lăng. Mỗi thời thế, con người đi tiêu dao tùy khả năng tài chánh và phạm vi cương tỏa của mình. Vào năm 1948, thời kháng Pháp, tôi được dịp đi tiêu dao nhiều phen. Con người tôi bẩm sinh yếu ớt, luôn luôn có bệnh trong lục phủ ngũ tạng. Hễ đến bác sĩ hoặc y tá là luôn luôn được chứng nhận, sắp ho lao đến nơi. Thật ra tôi là người mình dây, ốm nhưng dẻo dai lắm, đi bộ lai dài suốt ngày cũng không thấy mệt. Thuốc lá, cà phê, trà tàu, nhớt cần thiết hơn là cơm canh. Tôi đến quận Long Phú, tỉnh Sóc Trăng thì nghe tin mừng. Thằng Đinh, bạn đồng học ở Cần Thơ hồi thời tiền khởi nghĩa, bây giờ sống trong cảnh sung túc, cưới vợ giàu tại làng Long Phú. Dịp may hiếm có, bỏ qua rất uổng, tại sao ta chẳng đến nhà bạn, trước là thăm viếng, sau là ăn chơi vài ngày. Tôi dò đường đến nhà thằng Đinh, cách đồn giặc Pháp chừng 3 cây số, vừa thấy dạng nó từ xa là tôi nhận ngay. Nước da đen ngòm, lỗ mũi cao và cái lưng tôm. Hồi học tại trường Phan Thanh Giảng ở Cần Thơ, thằng Đinh nổi danh hào hoa phong nhã, ăn xài như nước và đánh lộn rất giỏi. Nó đang lùi cui cưa cây, một khúc cây giòn quá to. Vừa gặp tôi, thằng Đinh hò reo, hay quá ta, thời buổi này, gặp nhau là điều sung sướng, làm chức gì rồi? Tôi đáp, ở không, chơi lai rai, còn mày? Cũng vậy thôi, miễn là không theo tay vô nhà chờ. Nhà giống như căn chòi, cất tạm nhưng bài biện khéo léo. Thằng Định cho biết, mới giờ về đây chừng 2 tháng, bề ngoài coi vậy chứ, nội dung còn bảnh lắm. Vừa lúc ấy, một thiếu nữ xinh đẹp mang thai bước ra chắp tay chào. Thằng Định giới thiệu cô vợ cưới hồi năm ngoái. Cô ta có vẻ con nhà giàu, đi đứng khoan thai, chân tay trắng nõn. Bỗng dưng thằng Đinh chạy ra sân, vác vô một khúc cây gòn, dựng đứng trên mặt đất. Tốt không? Đây là ghế ngồi, xinh đẹp vô cùng. Mình để như vậy thì cái da cây gòn xanh tươi mãi, giống như cẩm đôn của nhà vua, phủ gấm xanh. Tôi phục thầm sự tính toán ấy, cây gòn thuộc vào loại dễ trồng, chặt nhánh cắm xuống là mọc nhanh. Gốc cây gòn này đặt trên nền sẽ lấy hơi thổ mà sống lai rai, tuy không châm rễ ra lá nhưng tế bào của nó lâu chết, không sợ ai trộm cắp, không sợ tay đốt phá. Chúng tôi ngồi trên 2 gốc cây gòn mát rượi, uống trà chẻo sụi. Vợ thằng Đinh lui cui nấu cơm, bắt nước làm thịt gà, và trong khi chờ đợi chúng tôi uống lai rai rượu chát trắng, ăn vài con khô lóc, đúng là kiểu văn minh nhàn rỗi. Rượu mua ngoài dùng tạm chiếm. Đêm ấy chúng tôi nằm gần nhau, kể chuyện hàn huyên từ thuở rời mái trường. Đại khái đứa nào cũng khoe khoang mấy lần chết hụt vì bom đạn và tự phong cho mình 2 chữ trường thọ, phước đức. Mãi đến khuya, khi vợ thằng Đinh ngủ say, ngáy khò khò trong buồng, tôi mới hỏi, tại sao mày phiêu bạt tới xứ này? Hồi xưa, ta nhớ rõ ba mày làm đại điền chủ ở Bạc Liêu mà. Sự tích còn dài dòng lắm. Năm 1946, ta theo thanh niên tiền phong, rồi mang bệnh tại xóm này. Nhờ bà con của vợ tao bây giờ đó nuôi nấng, họ cảm mến tao vì tao hiền như cục bột, ăn rồi ngủ, họ ngạc nhiên vì tao là đứa nhu mì thế gian ít có. May mà nhu mì, ăn gởi nằm chờ ở nhà người ta mà phách lối thì chết đói luôn. Mày đóng kịch nhu mì tạm thời phải không? Mày sợ chết, sợ người ta điềm chỉ cho Tây Bắc. Lẽ dĩ nhiên, nhưng còn lý do khác. Sau khi nhờ bà con săn sóc sức khỏe bình phục, tao nghĩ cách đền ơn, nhưng đường xá xa xôi, giấy tờ không có, tao đâu dám đi. Tao nhờ bà con bên vợ mang bức thư tới Bạc Liêu. Người bà con đó trở về, quản hồn vì cha mẹ tao giàu quá mức. Thằng Đinh liếc vào buồn ngủ của vợ rồi nói khẽ. Giàu bằng 10 ông già vợ ta bây giờ. Đúng lý ra còn giàu hơn nữa. Giọng nói thằng Đinh im bặt, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nó không khoe khoang. Hồi đi học, tôi đã nghe một học sinh ở Bạc Liêu cho biết, cha của thằng Đinh nổi danh ăn chơi hào qua phong nhã. nuôi một con cọp bên nhà để cho ai nấy xem chơi, chuồn mấy lần, khiến đám tá điền báo động đánh trống đánh mỏ. Tôi hỏi, ông già mày cho bao nhiêu? Ông đồng ý cho tao cưới vợ, nhưng tiền bạc thì ổng xiết hầu bao. Trong gia đình ai nấy phiền hà xem tao như đứa con bất hiếu, nên chia dứt khoát một phần gia tài cho tao hưởng. Đó là bì trâu ở Vĩnh Thạnh. Tao lập tức tới liền, bán đổ bán tháo tất cả 250 con trâu. Mấy người tá điền hoan nghênh quá xá vì tao bán hạ giá. Ai mua 3 con trâu thì được tặng thêm một con trâu thứ 4. Rồi họ đãi tiệc ca ngợi tao là cậu Út biết giác ngộ. Tao ẵm gần 20.000 đồng về Long Phú cưới vợ Linh Đình. Tiền đó tao đưa cho vợ tao cất giữ, gọi là làm vốn. Bây giờ bà con bên vợ thấy tao là đứa đàng hoàng nên cho tao ăn lời. Gà gáy điểm canh ba, thằng Đinh lồm cồm, ngồi nhúm lửa nấu chè đậu xanh. Tôi ngăn cản, ăn nhiều bệnh chết, tụi mình còn lâu ngày, cứ ăn lai rai. Thằng Đinh cười lại, bậy nè, thời giặc giả, mình nên hưởng thụ trong phạm vi có thể. Sau khi làm xong phận sự, thì tráng sĩ được quyền ăn uống no say. Thôi đi mẹ ơi, mày làm phận sự gì? Bộ mày tưởng tao làm chức nhỏ hả? Tao vừa lãnh chức trong ban giáo dục chống nạn mù chữ 2-3 làng. Tôi lắc đầu, dốc hoài. Giao một làng cho mày, mày làm không xong. Có lẽ nhờ mày làm dân chúng thêm người dốt. Thí dụ như thằng con nhà mày sắp sanh ra. Bậy nè, thời thế tạo anh hùng. Giáp ranh với làng này còn hai làng đặc biệt lắm, toàn là người Miên, người Tài Văn, người Liêu Tú. Tao coi sóc hai làng đó, nhưng chưa biết làm sao, còn chờ kế hoạch. Tài Văn, Liêu Tú, hai địa danh nghe lạ tai quá. Tôi nằm mơ màng thử hình dung khung cảnh. Chắc là có tre xanh, cây thốt nốt, có chùa. Ở đó vui không? Thằng Đinh trả lời, tao chưa đi tới. Gần Bót Tây, đi lang thang là nạp mạng. Ruộng trống trơn, hễ mình chạy thì ngoài đồn Ngạn Rô, Tây bắn liền. Nghe nói đồn Ngạn Rô có thằng xếp bắn đại tài, nó có cây súng lạ lùng, gắn ống nhòm. Hễ cái bóng của mình lọt vô ống nhòm là nó bóp cò, bá phát bá trúng. Nồi chè sôi ùng ục, thằng Đinh quạt lửa, bỗng nhiên một tràng súng liên thanh nổ giòn gần lắm, tiếp theo là tiếng mọt chê, tiếng súng múc rời rạc. Thằng Đinh vẫn ung dung mở tủ. Đường cắt trắng, nấu chè ngon một phen. Tôi bắt đầu lo ngại, súng gần quá, tụi nó vô bất tử thì sao? Có ai canh phòng, đánh mỏ đánh trống, thổi tù già không? Cần gì, xóm này chẳng còn ai là nhân vật quan trọng, trừ ra tao với mày. Bây giờ thì ăn, và tiếng súng hồi nãy nhắc nhở bọn mình nên ăn gấp. Tôi cầm đũa nhắc nhở, kêu vợ mày ăn cho vui. Thôi, gần sanh đẻ nó mệt, hơi đâu mà lo. Nồi chè khá to, mỗi đứa ăn 3 chén mà chưa cạn, thằng Đinh vét nồi, múc cho tôi. Con người tử sanh hữu mạng, trước sau gì cũng chết, kẻ giàu sang quyền cao tước trọng cũng như bọn mình thôi. Cả triết lý của mày nghe nhàm quá rồi. Thằng Đinh cau mày, ta muốn tuyên bố rằng, tử thần giếng ta bằng 100 nẻo đường, nếu cẩn thận thì ta chỉ đề phòng được 90 nẻo, luôn luôn tử thần có sẵn được một nẻo trống trải, để giếng thăm bất ngờ bất cứ ai.
Tây vô, vài người chạy ngang nhà thằng Đinh đánh thức nó. Tôi ngơ ngác đứng trước sân, vừa sợ sệt vừa xấu hổ. Rủi mà bị Tây bắt sống phen này thì nhơ danh trong sử sách. Nụ cười vẫn nở trên môi thằng Đinh, nó chạy lại đầu xóm rồi trở về hơ hải. Nguy rồi, một cha nội ở trong này trốn ra ngoài đồn chỉ đường chỉ nẻo cho thằng Tây Ca Rê. Ca Rê là ai? Là xếp đồn Long Phú, tụi mình nên lánh mặt, bằng không thì bị nhìn mặt. mình chạy theo anh em ở đằng cơ quan chứ.
Sau vài phút suy nghĩ, thằng Linh nói khẽ, mấy ổng là nhân vật quan trọng, mình chạy theo thì chích chùm, chi bằng mình giả dạng thường dân, chạy cả nhóm ra sau ruộng chắc ăn hơn. Chẳng lẽ tụi nó lại kéo đội hùng binh ra ruộng để bắt hai đứa tay không, ổn nhom ổn nhách như tụi mình?
Rồi nó nắm tay tôi, thúc hối, đi là vừa, tụi nó gần tới nơi rồi, tụi nó bơi xuồng chừng 20 chiếc đó.
Còn vợ mày, vợ tao là dân của đồn Tây, có lãnh giấy lách xê, dán hình đàng hoàng. Thời buổi giặc giả, đàn bà con nít với người già là sướng nhất. Hơn nữa, vợ ta có chữa, bên vợ tao thiếu gì người làm việc ở tại dinh quận Long Phú của tụi nó.
Súng nổ thưa thớt, ngoài ruộng, mấy người nông dân ung dung đánh trâu về phía hậu cứ, càng xa mé sông càng tốt. Họ ngoắc mời chúng tôi hút thuốc, nhưng sau khi nói vài câu khôi hài, thằng Linh tạm biệt họ. Đừng tập trung, dụm năm dụm bảy, tụi nó thêm nghi ngờ, nhất là con trâu này, tụi nó ngứa tay, bắn con trâu rồi lạc đạn làm hư giò hư cảm bọn ta.
Chúng tôi bắt đầu chạy trên bờ ven nhỏ. Đến gốc cây tràm, thằng Linh dừng lại, trèo lên rồi nói, quá xá rồi, nó đổ bộ kéo ra ruộng.
Thiệt vậy sao? Chạy nữa, mau lên, cứ theo tao.
Tôi chẳng hiểu tại sao thằng Đinh lại đâm đầu về hướng đồn Ngạn Rô. Cách đồn ấy không xa, dường như còn đồn tàu biển, ghê quá. Từng hàng tre xanh tươi, dâng ngang trước mặt, như bức tường thành, bên kia hàng tre là đồng trống hoang. Giáp đến mé sông Hậu Giang, dùng kiểm soát của giặc Pháp. Người ở xứ xa mới tới như tôi làm sao dám cãi về chiến thuật quân sự với thằng Đinh, ông thổ công có dùng Long Phú. Lát sau thằng Đinh dừng lại, ngồi xuống bên bụi dứa gai, bên bờ con rạch nhỏ đầy ô rô cóc kèn. Tôi hỏi, chờ cơ hội chém về hả? Nó đáp, chém về làm gì, dơ quần dơ áo, đứng đây chờ thời được rồi, mày biết tại sao có danh từ đó không?
Thì mình giả như con cua Đinh. Cua cần đước,
chưa đúng, con cua Đinh với con cần đước khác nhau, cua Đinh có cái dè mềm, giống như xương sụn ở xung quanh có mai, nó vùi xuống bùn thật nhanh, nhờ cái dè chém bùn đó.
Hiểu rồi, nhưng tại sao mình không vô xóm nhà sau hàng tre đằng kia, kiếm nước uống chơi?
Xóm nào vậy?
Đó là làng Liên Tú, đằng kia là làng Tài Văn, mà ta nói hồi tối đó. Tao lãnh trách nhiệm giáo dục trẻ em người lớn. Ngặt tao chưa làm quen với bà con, mình vô xóm đột ngột, họ nghi ngờ, mày biết tiếng Miên không?
Làm sao ta biết, thôi thì đành ở ngoài này.
Chúng tôi hút thuốc liên miên, nhìn vòng quanh. Đồn Bầu Biển, Ngạn Rô, đến đồn Long Phú, rặng tre xanh, và con rạch Long Phú, nhà thằng Đinh. Dường như chúng tôi bị bao dây vòng tròn, nắng chang chang, súng vẫn nổ. Thằng Đinh dọn một chỗ cao ráo, dưới gốc bụi dưới gai, ngắt bỏ mấy cái lá thòng lòng rồi bảo. Nằm xuống cho khỏe lưng, tao canh chừng tụi nó, sướng quá lần đầu tiên tới thăm, mày gặp một kỷ niệm vui vui. Ta chạy như vậy chừng vài chục bận rồi, lần này mình chạy có lý. Đôi khi tao chạy xịt, vì chẳng có Tây Tà nào vô xóm. À, ở đầu xóm thằng cha Tư Đông nhè đặt tên con là thằng Tây. Cho đúng điệu Đông Tây Nam Bắc. Bữa đó, thằng chả kêu réo đứa con, Tây ơi Tây, cả xóm ngỡ là Tây vô, chạy ấu rồi cả xóm bắt buộc thằng chả sửa tên con là thằng Hai. Ngộ quá, chuyện khôi hài đó đáng ghi sổ tay.
Nói xong, tôi ngáp dài ngủ thiêu thiêu để dưỡng sức. Đêm rồi, thức đến quá canh ba, mấy ngày trước lại phí sức lực hơi nhiều. Quốc bộ non trăm cây số, dầm mưa, đường sình lầy, nhảy qua mương. Đến xế chiều, tôi giật mình thức giấc, thằng Đinh đứng thẳng người quát to.
Nó đốt nhà, ngay cái nhà của vợ tao, thầy kệ.
Tôi dụi mắt, hỏi nhanh. Tụi nó gan quá vậy, chừng này mày chưa về đồn lo ăn uống.
Múa gậy giường quan mà, có người điềm chỉ, cho tụi nó biết rõ xóm này ai hiền ai dữ, ai theo kháng chiến, và tất cả đều đánh giặc với hai bàn tay không. Vậy tụi nó về xóm, về gần đó cho biết.
Xế rồi, đêm nay tụi nó ngủ tại đâu? Nếu muốn trú quân thì tụi nó ngu dại gì đốt cái nhà ngói ông già vợ của mày.
Trời ơi! Tiếng kêu la phẫn nộ gọn lõn ấy vừa phát ra khỏi cổ họng thần đinh là tắc nghẹn, dường như thần đinh còn muốn nói nhiều hơn, nó chỉ ngón tay. Cháy nhà của vợ tao rồi, vợ tao có chữa, không biết nó có chạy kịp không nữa. Bữa nay tây làm lộng quá. Chắc thằng đó điềm chỉ tao là trưởng ban giáo dục hai ba làng. Tao về, về gần nhà, hay là vợ tao thất lạc, gặp tai nạn. Mọi khi vợ tao ngồi lì tại nhà, rồi trình giấy lách xê khi tụi nó hỏi tới. Mày ở đây, tùy cơ ứng biến, nhớ đi về phía nhà tao, tối mai tao chờ. Nếu rủ thằng Linh ở lại thì tôi là đứa quá hèn hạ. Trời chuyển mưa, giữa đồng không mông quạnh, còn một mình tôi. Phía rạch Long Phú, lửa cháy đen mịt, hết nhà này nối qua nhà kia, cả xóm bị đốt rồi. Súng vẫn nổ và ngọn lửa cháy ngùng ngục như đầu máy xe lửa chạy trên con đường sắt vô tận. Mưa đổ hột, tôi thấy ớn lạnh, ho vài tiếng, hễ đói bụng thì chịu lạnh không kham. Tôi rút hai tay lên ngực, lại mưa to, túng thế tôi chạy vào hàng tre xanh trước mặt, địa phận làng Liên Tú. Đại khái làng này gồm chừng 4-5 dòng cát, rời rạc như một quần đảo. Trên mỗi dòng tập trung chừng 20 nhà, mỗi nhà đều có tre bao quanh, những bụi tre tùm thiếu săn sóc. Tôi đánh bạo vào xóm, đất khá cao ráo, trơn trượt vì mưa. Toàn là người Khmer. Từ nhà này qua nhà kia là đường, quanh co. Tôi dừng bước trước gian nhà ở đầu dòng, một ông lão đang cầm búa, đập cành cạch vào cái miệng lon, lon đựng thức ăn đồ hộp của nhà binh Pháp. Chắc là ông ta làm quen với nhà binh Pháp, nên xin mớ lon lấy về sửa lại làm ống dắt đũa, làm lư cắm nhang. Tôi qua nhà khác, dăm ba đứa bé ngồi dưới đất, bốc cơm ăn. Thức ăn là một chén me, trái me tươi, đâm nát trộn với muối ớt. Nhà kế bên rộn rịp hơn, vài người uống rượu đánh bài, dường như chẳng ai quan tâm đến tôi, họ xem tôi như là chú lái heo, một người vớ vẩn, một bóng ma. Làm sao bây giờ? Nếu trở ra khỏi dòng, liệu tôi còn nhớ phương hướng để trở về xóm nhà thằng Đinh? Đường xa tối om, bụng lại đói, tôi đánh liều bước tới, đột nhiên từ trong chòi vang ra mấy tiếng lạnh lót. Ngó lên sở thượng thêm buồn, muốn chăm cội rễ, ngặt đường xa xôi. Tôi dừng lại, tại sao trong xóm miên này lại có thể vang lên một câu hát đó, câu hát của đồng bằng sông Cửu Long, câu hát gợi tình sang trọng thuộc vào loại chọn lọc, tuy bình dân nhưng ít ai biết. Thật vậy, sở thượng là con sông nhỏ, từ bờ Cửu Long chảy vô Đồng Tháp 10, gần biên giới Việt Miên. Sở là cá, những lô đồng ruộng mà từ hồi đời vua Tự Đức, nhà cầm quyền cho đấu thầu khai thác nguồn lợi cá tôm. Mấy người lái rủ nhau lên sở mà mua cá về, bán tận Sài Gòn. Từ trong gian nhà câu hát được lặp lại. Sở thượng thêm buồn, ý a thêm buồn. Tôi cúi đầu cố nhìn bên trong, chiếc võng đưa kẻo cà kẻo kẹt. Một thiếu phụ dục rời võng, đốt đèn. Tôi mạnh dạn bước vào. Thưa cô, thiếu phụ cúi đầu, hai bàn tay thô kệch xoa xoa vào nhau. Chú đi đâu? Dạ, tôi lỡ đường. Thiếu phụ cười tủm tỉm, đôi mắt đen lánh. Ở dưới rạch Long Phú hả? Gan dữ đa, dám đi tới đây hả? Tôi quay mặt, sắp sửa co chân chạy trốn, nhưng thiếu phụ nói, đừng sợ, xóm này ai nấy làm ăn vui vẻ, đói bụng không? Tôi gật đầu, thiếu phụ do gạo nấu cơm, tôi yêu cầu. Cô khép cửa lại dùm, từ đây ra đồn 2000 thước, gần mà, nhưng lính Tây vô đây làm gì, xóm này ai lo phận nấy, tại sao chú dám vô nhà tôi? Tôi đáp, dạ, tôi nghe câu hát, tại sao cô biết câu hát đó? Chú nằm chiêm bao hả? Tôi là người An Nam ở Châu Đốc, xóm này có một mình ên là người An Nam thôi. Tôi lấy chồng người Khmer, tại đây hơn 4 năm rồi. Chồng tôi ra chợ Sóc Trăng bán lúa, 2 ngày nữa mới về, lát nữa chú ngủ trên bộ gián, tôi ngủ trong buồng, không sợ ai hết. Súng nổ từng loạt ngoài đồn, tôi giật mình, thiếu phụ cười. Tin tôi không? Dạ, tin chứ, bằng không thì tôi chạy lũi đầu vô tre gai rồi. Nằm xuống, thôi đừng nói chuyện nữa, người ta nghe. Nói xong, thiếu phụ đóng cửa lại. Nồi cơm sôi lên, xông hơi. Lát sau tôi ăn cơm, nhưng suốt đêm ngủ chẳng được, buồn buồn vô cớ. Để rồi lúc hừng đông, tôi dụi mắt bước ra, trở về nhà thằng Đinh theo hướng mà thiếu phụ chỉ. Từ đó, tôi yêu kính ca dao. Ngoài giá trị văn chương, địa lý, phong tục, nó còn là lá bùa cứu khổ cứu nạn thời kháng chiến. Người ta đã sáng tác ca dao kim thời cải cách. Trong trường hợp này, nếu thiếu phụ hát lại ca dao cải cách, thì chưa ắt tôi dám vào nhà xin tá túc, vì biết đâu đó là cạm bẫy của bọn gián điệp. Ca dao sống trong không khí riêng khó tả, dầu trí óc ta quên, nhưng nó còn đó, như trăng sao tạm thời lu mờ, chỉ vì mây mưa che phía dưới thấp.